Thông điệp tình yêu nhân hậu. Nhật ký của Margarita, băng số 17. Giả sử Chúa Giêsu không hiện diện trong thánh thể nữa, dù chỉ một khoảnh khắc, thì khoảnh khắc ấy có lẽ sẽ là dấu chấm hết cho mọi sự sống thực sự trên địa cầu. Với một tình yêu thương vô biên dành cho nhân loại, Chúa đã hứa: Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi, Thầy sẽ ở cùng các con cho đến tận thế. Sự hiện diện linh thánh và tối cao của Chúa trên bàn thờ là điều không còn nghi ngờ gì nữa đối với mọi người. Liều lĩnh chối bỏ sự hiện diện ấy là chuốc lấy án phạt của Thiên Chúa. Không sớm thì chạy. Vì lẽ đó, hôm nay tôi cảm nghiệm trong lòng một sự thôi thúc phải làm sáng tỏ và đề cao hơn nữa đức tin của các hồn nhỏ đối với nhiệm tích tình yêu. Chúng ta sẽ tự đặt cho mình rất nhiều câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên sẽ là: khi lãnh nhận nhiệm tích này, chúng ta đã có lòng cung kính đủ chưa? Và chúng ta đã ý thức đầy đủ về quà tặng của Thiên Chúa đấng ngự vào linh hồn chúng ta với lòng nhân ái vô biên, để đổ đầy những ơn lành cao quý của Người cho chúng ta hay chưa? Khi tiếp đón Chúa Giêsu vào lòng, chúng ta có gạt bỏ những bận tâm giữa cuộc sống thường nhật của mình để hợp nhất với Người hay chưa? Tôi muốn gào to cho thế giới biết những điều kỳ diệu tình yêu Thiên Chúa sẽ thực hiện trong một linh hồn biết dọn dẹp quang đãng để dành tất cả mọi chỗ cho Chúa. Yêu mến là đủ rồi. Đừng nói cà kê gì hết. Chúa biết tất cả. Hãy để cho Người thực hiện trong bạn công việc của Người với tư cách là đấng cứu độ trần gian. Những thỉnh nguyện có kể ra một chút cũng được, nhưng tôi thích thinh lặng hơn nhiều. Thinh lặng nói lên tất cả. Chúa Giêsu biết rõ những gì tốt lành cho chúng ta còn hơn chúng ta. Cái mà Người chưa bao giờ nhận được đầy đủ là lòng yêu mến. Người đối khác những lời tỉ tê mến yêu của chúng ta, để Người có thể đáp lại những lời yêu thương với chúng ta, kèm theo là những ân phúc trọng hậu mà Người không ngớt trào đổ trên những kẻ bé nhỏ, những kẻ đã hiểu rằng trí năng của tâm hồn mới thật là trí năng duy nhất can hệ đối với Chúa Giêsu Kitô. Hỡi các hồn nhỏ, anh chị em có quá nhiều điều để xin đến độ làm Chúa Giêsu phải rối lên vì những lời tràn gian đại hải của anh chị em. Hãy để cho Chúa lên tiếng. Cứ yêu mến Người cho thật chí thiết say mê, rồi anh chị em sẽ được lãnh nhận nhiều hơn cả lòng mong ước. Cụ thể là, bên cạnh tri thức về tình yêu vô biên của Chúa, còn có sự xác thực về sự hiện diện linh thánh của Người trong mọi lúc, suốt ngày thâu đêm. Nếu anh chị em hiểu biết Chúa Giêsu nhiều hơn nữa, anh chị em sẽ nao nức vui mừng và xúc động khi đến với Người. Anh chị em không thường xuyên nghe thấy lời mời gọi của Chúa nơi tâm hồn anh chị em hay sao? Tại sao quá nhiều người trong anh chị em lại trì hoãn cuộc hội ngộ với Người? Chúa Giêsu đâu phải là một miếng bánh để người ta vồ vập một cách bất kính. Người là Thiên Chúa tình yêu, là Thánh Tử của Thiên Chúa hằng sống. Vì thế, anh chị em hãy nhớ nằm lòng chân lý này. Con Thiên Chúa, tình yêu của thế giới đang đến với chúng ta. Dù trái tim anh chị em có giá lạnh đi nữa, nhưng trái tim Chúa vẫn cháy bừng tình yêu dành cho anh chị em. Người khát khao muốn thông trao ngọn lửa linh thánh ấy cho anh chị em. Tại sao quá đông các linh hồn lại tỏ ra hững hờ với cuộc hạnh ngộ diệu kỳ mà họ vừa được trải qua? Bởi vì ngôi nhà, tức là linh hồn của họ, ngổn ngang bề bộn với quá nhiều toan tính và suy tưởng, nên không còn một chỗ nào ra hồn cho đại khách thần linh vừa ghé thăm họ. Lúc này tôi sực nhớ về một người vừa hiệp lễ xong đã hối hả ra khỏi nhà thờ mà không đọc một lời kinh cảm ơn. Tôi còn nhớ phản ứng của một linh mục. Một hôm vì quá trăn trở và khổ tâm trước thái độ ấy, nên đã sai mấy em giúp lễ cầm nến sáng đi theo con người ấy. Chúng ta có thể tưởng tượng được sự kinh ngạc và hổ thẹn của linh hồn ấy. Còn với chúng ta, hỡi các hồn nhỏ, chúng ta không bao giờ có thể cao rao cho đủ về sự hiện diện đích thực của Chúa Kitô trong nhà tạm. Về lòng tôn kính chúng ta nặng nề đối với người, về khát vọng của tâm hồn chúng ta muốn tiếp đón người, bởi vì chúng ta biết Chúa Giêsu trong nhiệm tích cực thánh chính là bánh hằng sống của chúng ta, và chúng ta không thể sống nổi hoặc chẳng thiết sống làm gì nếu như thiếu vắng người. Bởi vậy tôi khẩn khoản kêu gọi từng hồn nhỏ, bất cứ khi nào và năng bao nhiêu có thể, hãy đến kính viếng Chúa Giêsu trong các thánh đường, nơi người hầu như lúc nào cũng bị ruồng rẫy và bỏ mặc vì thái độ thờ ơ của những kẻ mà người gọi mời không mỏi mệt, nhưng chẳng bao giờ đoái hoài tiếng gọi của người bạn thần linh. Hãy đến thăm Chúa dù chỉ một vài phút đồng hồ ngắn ngủi, chỉ đủ để thưa với người: Chúa ơi, này con đây. Con đi qua và ghé vào để thủ thỉ với Chúa rằng con yêu mến Chúa, con tôn thờ Chúa trong nhiệm tích cực thánh trên bàn thờ. Con cảm tạ Chúa vì đã ở đây chờ đợi con, một cái hư vô hèn hạ và không phải lúc nào cũng ý thức được những gì Chúa ban tặng cho nó. Đó là đức khiêm nhượng lành thánh của con cái Thiên Chúa và tất cả những tặng ân Chúa dành sẵn cho những ai yêu mến Chúa. Chúng ta hãy bé nhỏ mỗi ngày một hơn trên bàn tay của Chúa, để được trở nên cao trọng hơn trong trái tim thần linh của người. Với tất cả sức lực của mình, chúng ta hãy tin kính sự hiện diện đích thực ở mọi nơi và trong mọi lúc. Ngày 4 tháng 11 năm 1978, Chúa Giêsu nói: Tâm hồn không bao giờ sai lầm. Những tranh luận có thể là nguyên cớ dẫn đến những sự cố tai hại. Con hãy làm những gì tâm hồn con mách bảo. Hãy đem hy vọng đến cho những người đã đánh mất. Cầu nguyện thì tốt, nhưng nói mà không làm thì được ích gì? Nhân loại có thể sai lầm, duy mình Chúa Thánh Thần là chân lý. Quảng phát cho những người sai lỗi còn tốt hơn là khước từ một người vô tội. Một việc lành không bao giờ uổng công, nhờ nó một tội nhân kinh tởm có thể được phục hồi sự sống. Con hãy mở rộng cánh tay thương xót của Cha bằng cách đừng khoanh tay con lại. Đừng nghĩ về bản thân, nhưng hãy nghĩ về người cần đến con để được tái sinh. Con phải trợ giúp. Cha đang ban cho con phương thế để làm việc đó. Cha ghé vai vác đỡ thập giá hàng ngày của con, thì con cũng nên giúp đỡ như vậy. Đừng bao giờ đứng về phía những kẻ bất nhân. Giả sử việc lành không mang lại ngay những gì con có quyền trông đợi, thì ít ra con cũng vẫn có công vì trong con và nhờ con, đức bác ái của Cha đã được thể hiện để cứu vớt một linh hồn bệnh nạn và ưu phiền. con có biết về sự sống đó không?
Chỉ một mình cha biết.
Con thử đoán đi, và điều ấy có nhiều rồi. Con sẽ đau khổ ít hơn sau khi điều thiện hảo ấy được hoàn thành. Đừng đợi đến khi những điều tệ hại nhất xảy ra rồi mới hành động. Ngày 6 tháng 11 năm 1978, con là con nhỏ của lòng thương xót cha. Lòng thương xót của cha sinh ra con trong tình yêu. Không ai có thể tước đoạt danh hiệu ấy của con, bởi nó là của riêng con. Cha dành sự tuyển chọn của cha cho một đứa con nhỏ bị tước hết mọi sự. Cha thỏa lòng khi làm cho nó hạnh phúc. Con hiểu biết về sự kiệm lời, nhưng con chưa biết nhiều lắm về những lợi ích của nó. Con sợ hãi trí tưởng tượng của con. Sao vậy con? Vì cha ở trong con, và tất cả những gì trong con đều thuộc về cha. Cha tùy thích sử dụng tâm hồn và tư tưởng của con. Cha sống tận thẩm cung hữu thể của con, nhưng cha muốn lộ diện mỗi ngày càng hơn. Cha linh hướng phải đón nhận lời khuyên của con, vì nó bởi cha mà ra. Trong từng công việc của Ngài, khi người ta tưởng mình biết và hiểu hết mọi sự, lúc đó người ấy sẵn lòng không biết và không hiểu gì cả. Mỗi người phải được quyền đạt đến mục đích của cuộc đời họ. Ngày 8 tháng 11 năm 1978, lạy Chúa, duy mình Chúa là sự bảo đảm cho ngày mai. Những gì còn lại chỉ là sự phấp phỏng chờ bị lừa dối. Xin Chúa ban cho con được ơn hiểu rõ điều này hơn nữa, và cả sức mạnh để đem áp dụng vào cuộc sống mỗi ngày của con. Ước gì thế giới cũng hiểu được. Con chấp nhận sự trống vắng nơi tâm hồn, cảnh tâm tối nơi tâm trí, và tất cả những gì che khuất không cho con chiêm ngưỡng vẻ toàn mỹ dịu vời của Chúa. Nhưng lạy Chúa Trời của con, xin đừng bao giờ để con phải bẻ bàng. Xin Chúa hãy ở bên con luôn mãi, nhất là trong những lúc tối tăm tử khí bổ xuống trên con và nỗi nghi hoặc chiếm đoạt thân con hoàn toàn. Niềm tín thác và cậy trông mà con cứ gan lì thuyên xưng, mặc dù không cảm thấy gì, ít ra cũng cho phép con trao chúng lại cho những người khác. Xin Chúa hãy ở trong con mà thuyết phục những người Chúa yêu thương, những người đau khổ đi tìm sự nâng đỡ và ủi an nơi Chúa. Nỗ lực nào cũng làm con đau đớn. Ôi Chúa Giê-xu, Chúa không nghĩ rằng đã đến lúc phải phục hồi sức mạnh của tình yêu Chúa ở trong con, để chinh phục con và để trao sức mạnh ấy lại cho các linh hồn khác, với một sự bảo đảm về một tình yêu chân thật và được sẻ chia hay sao?